Không biết là bao nhiêu lần chúng ta học Kinh Thánh, mình thấy những cái câu Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta thấy dễ thực hiện, dễ làm. Nhưng mà buổi sáng hôm nay là của Chúa cho chúng ta học ở trong Luca đoạn 6, câu 27, câu 37, tiếp ở trong sách Luca. Thì tôi đọc qua cái phần mà Chúa dạy cho chúng ta, hay là cái mạng lệnh chúng ta phải làm đó. Thì tôi thấy sao khó quá. Làm sao để chúng ta có thể yêu được kẻ thù của mình? Một người nói một cái câu tốt lành, nhân từ với chúng ta, khen tặng chúng ta thì dễ dàng để chúng ta yêu mến họ, dễ dàng chúng ta kết thân với họ, dễ dàng để cho chúng ta làm bạn với họ. Nhưng mà một người mà chỉ trích chúng ta, hay là một người đã làm cho chúng ta bị tổn thương, thì mình nói đến sự tha thứ đã khó rồi. Phải không quý vị? Tha thứ cái người mà làm một lời nói cho chúng ta tổn thương, hành động cái sự làm tổn thương, đâm sau lưng mình làm chúng ta tổn thương, tha thứ khó rồi. Mà làm sao mà có thể yêu được họ? Chà, khó quá. Và tôi đọc điều này thấy, Chúa ơi, điều này khó làm quá, khó thực hiện lắm. Nhưng mà nhờ anh Chúa, Chúa nói là với con người mình có thể không làm được. Con người có thể là bị giới hạn về cái khả năng của chúng ta. Nhưng mà trong Luca Chúa nói không việc gì mà Chúa không làm được. Thì xin Chúa làm giống như ông Phaolô nói, xin Chúa cho chúng ta tâm tình giống như ông Phi-rơ nói. Khi ông bị yếu đức tin đi thì ông nói rằng: Thưa Chúa, cho con thêm đức tin, cho con thêm đức tin để con thể làm được giống như Chúa làm. Cho nên nhờ anh Chúa buổi sáng hôm nay chúng ta cũng có một tâm tình như thế này. Dù chúng ta biết là điều này không thể thực hiện được, khó làm lắm, nhưng mà thưa Chúa giúp đỡ cho sự yếu đuối của mình để chúng ta có thể thực hiện được cái lời mà Chúa dạy. Trong ngày 26 là cuối tuần qua, thì chúng ta nghe một cái điều xảy ra và nước Mỹ này cũng tổn thương rất là nhiều, là một cái người ôm bom tới cái phi trường Kabul, là cái phi trường còn sót lại, nơi mà di tản những người lính Mỹ và những công dân Mỹ và một số những người tị nạn từ Afghanistan đến những cái xứ sở tự do sau khi Taliban chiếm đóng đất nước Afghanistan sau 20 năm hơn trận chiến xảy ra. Và cái điều đau thương đây là những cái người lính Mỹ, có những người cha, người mẹ, người vợ, con của họ đang trông đợi họ về, tại hy vọng đến ngày 31 tháng 8 là ngày mai là xong cái chiến trận, về đến nơi bình an. Một vụ nổ khủng khiếp xảy ra, cháy hừng hực, người ta bị đốt giống như là tẩm xăng vậy. Hơn 170 người bị chết, cả hàng trăm người khác bị thương. Nhưng mà trong đó có 13 người lính của Mỹ, là thủy quân lục chiến, là Navy, là những người bộ binh. Những người đó bị chết cách thê thảm. Và họ đang giúp đỡ những người dân, đang giúp đỡ sự trật tự để lên máy bay đi về. Và họ cũng đang trông mong đến từng ngày từng giờ gặp gỡ người thân của họ. Và cuối cùng họ mất xác. Những người rất là trẻ, những người đã có gia đình, những người đã có vợ, có con, những người đang có những người cha, mẹ già ở quê nhà đang trông mong họ. Ở tiểu bang chúng ta có một người, cũng có một người em đi đang ở trong cái sự chết chóc này, họ đi lính và tổn thương. Người ta căm giận chính quyền, căm giận những lời hứa, căm giận cách làm việc, đã lên án. Và ông Tổng thống Joe Biden thì ông đứng lên, ông nói rằng họ sẽ truy lùng bất cứ cái người nào mà có cái ý đồ hay là lên cái kế hoạch là giết những cái người lính Mỹ này đến hang cùng ngõ hẻm. Và để thực hiện được điều đó thì chúng ta biết ngày hôm qua cũng thứ bảy, là sau một ngày cái bom nổ thì họ giết được hai cái người, nên là key plan á, là hai cái người chủ chốt lên kế hoạch mà tấn công những người dân thường và lính Mỹ ở đây. Và hai người này là chủ hiệu cao cấp của ISIS thuộc Taliban, mà kết thân với Taliban nhưng mà họ là ISIS. Nhưng mà trong khi một số người hả dạ thì hai cái người đã chết rồi, họ nói là bao nhiêu người nữa sẽ tiếp tục chết, tại vì nó cũng chưa xong cái chỗ đó. Và trong khi ông Tổng thống Joe Biden, ông lên kế hoạch hay là cùng với những sĩ quan cao cấp ở Tổng tham mưu của Mỹ lên kế hoạch để tiếp tục truy lùng những cái người ở trong những cái người khủng bố này, thì ông có trích một lời câu Kinh Thánh Esai đoạn 6 câu 8. Nếu chúng ta có cơ hội nghe ông đọc thì chúng ta sẽ trích, ông nói như thế này: ta sẽ sai đi và ai sẽ đi cho chúng ta để thi hành cái mạng lệnh này? Đó là trong Ê-sai đoạn 6 câu 8 trích nguyên câu như vậy. Có là ông phải sai những người lính đặc biệt, tinh nhuệ, những cái người điệp vụ chuyên về tình báo, sai về những cái con mắt do thám trên không trung, những cái drone bắn xuống những cái hang ổ đó. Và ông trích cái câu kinh thánh này tại vì trong lúc đó thì nguyên thủy cái câu kinh thánh này thì nói như thế này: có lời của Chúa phán, phán với ai? Đức Giê-hô-va phán cùng ta, là ông tiên tri Ê-sai, và nói như thế này: bây giờ đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng ta sẽ sai đi và ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi, là ông Ê-sai, thưa rằng có con đây, xin hãy sai. Ông trích cái câu kinh thánh này để muốn nhắc đến những người sĩ quan đặc biệt, những người lực lượng đặc biệt để tìm quét tận ổ hang cùng của những tên khủng bố, để trả thù cho cái việc mà những cái người này đã làm khốc hại biết bao nhiêu người. Nhưng mà theo lời của Chúa trong Ê-sai thì Chúa cho chúng ta thấy cái người mà Chúa muốn sai đi để đem một cái tin tức tốt lành, dân Israel có cơ hội ăn năn. Một cái điều ngược lại là thay vì trả thù thì Chúa muốn đến sự giải cứu, muốn đến sự tha tội, muốn đến sự giảng hòa. Và đây là cái điều mà Chúa cũng dạy dỗ tôi, chính mình, ông bà, anh chị em ở đây. Có những khi chúng ta bị tổn hại vì người khác gây ra cho chúng ta, cái đầu óc của chúng ta tự nhiên thì nghĩ đến vấn đề trách móc trước. Sau khi trách móc, cái sự tổn thương lớn quá thì lên cái kế hoạch đối đáp như thế nào để đáp trả lại cái điều mà cái người gây ra cho mình tổn thương, nếu mà mình có cơ hội gặp họ. Rồi sau đó chưa hết, cái đầu chúng ta, cái trí óc nó nghĩ ra tiếp cách nào để mình có thể mình trả thù lại cho những cái gì mà họ làm cho chúng ta tổn thương. Cách đây thời gian mà trước đây tôi đi làm một cái hãng rất là lâu, thì có một cái người làm chung chỗ tôi bị cái người, không phải sếp ở đó mà một cái người quản lý đó cũng hãng lớn, cho nên đuổi anh ta mắc việc. Cái hãng của chúng tôi làm là cái hãng để sửa những cái bơm xăng và làm mới những cái cây xăng, bơm những cái bơm xăng dầu và hóa chất. Và trong đó thì rất là nhiều cái loại hóa chất mà quý vị biết sơn cỡ nào nhúng vô cái thùng đó là vài tiếng hồi nó rã ra hết. Và trước khi anh này về, anh lấy một cái lon đựng cái hóa chất đó, anh chạy ra anh thảy lên cái nóc xe mới nguyên của cái người quản lý mà đuổi anh ra. Và khi anh ta đi về xong thì cũng không ai biết điều gì xảy ra. Nhưng mà đến chiều về thì người ta ra thấy cái xe giống như là phủ xuống sơn, cọ, tróc, những cái gì mà nhựa, nhiếc gì nó chảy ra hết. Ở trên nóc xe chảy xuống. Và anh ta điều tra ra thì biết đây là nạn nhân, là cái người bị đuổi việc. Cái gì trả thù anh ta, tại vì anh ta thấy cái anh việc anh ta bị đuổi nó không có đáng để bị đuổi. Một cái xe xuất chút xíu thôi và bị đuổi. Và để trả thù được cái hành động đó, bị đuổi mất việc đó, thì anh ta dùng một cái hóa chất đổ lên xe người đã từng bị anh ta đuổi việc anh ta. Cái sự trả thù cũng sâu thẳm trong lòng của chúng ta giống như vậy. Dù đôi lúc chúng ta không trả thù được bằng việc làm, nhưng mà đôi lúc cái sự trả thù nó thực hiện ở trong sự suy nghĩ của mình. Và bởi cớ đó Chúa Giêsu nói như thế này: ai ghét anh em mình tức là đã phạm tội giết người rồi, chưa nói đến hành động. Và chúng ta biết chúng ta đang sống ở xứ sở tự do, nhưng mà rất là nhiều luật lệ, luật nhiều nhất trên thế giới, đất nước Hoa Kỳ chúng ta đang sống. Có nhiều cái luật nó rất là công bằng, nhưng mà nhiều cái luật rất rất ư là vô lý. Ví dụ như cách đây không lâu, một cái người homeless bắn một cái cô sinh viên đang đi học ra, đi dạo ở biển gần cái pier số 9 đó, và cái người này chết. Và khi người ta bắt được, cảnh sát bắt được, thì người ta mới thấy cái người homeless này đang có khẩu súng. Nhưng mà cái khẩu súng cái người homeless này bị bắt đang cầm trên tay, người ta nói là chưa đủ chứng cớ để phạm tội giết người, tại thế không ai thấy người ta bắn hết cả, thấy người ta cầm khẩu súng thôi, có là có thể viên đạn đâu khác đó bắn tới chứ không phải là viên đạn của người này. Và cái người homeless này khai là tôi thấy khẩu súng ở trong cái thùng rác và tôi lượm ra tôi cầm và người ta tới bắt tôi. Và điều đó cho đến bây giờ anh ta cũng chưa bị buộc tội là giết người, nhưng mà 100% nhiều người chứng nhân nói là tôi thấy khẩu súng đó bắn ra, và khi anh ta cầm khẩu súng đó khói vẫn còn tẹt ở trên cái nòng. Nhưng mà cái tội ta nói là không có thấy video nào, không có cái hình nào chứng minh hết cả. Và cuối cùng cái người này vẫn vô tội. Với Chúa luật pháp thì không phải là bằng cái điều mà con người lý luận đúng thành sai, sai thành đúng. Nhưng mà Chúa nói ai ghét anh em mình đã là phạm tội giết người rồi. Chứ không cần cớ, không có bằng cớ để mà nói tôi thấy anh cần cầm dao hay là thấy người đó đang nã khẩu súng vào người kia. Và cái sự giết người ở trong lòng của con người thật là kinh khủng, không phải là bằng cái hành động, tư tưởng, lời nói, cái cách mà chúng ta châm biếm, cách chúng ta mỉa mai, cách chúng ta lên án người khác bằng cái ngôn từ của chúng ta là cái hành động đó, nó nói sự giết người. Và đôi lúc chúng ta dùng cái hành động đó để đem đến sự trả thù cho chúng ta hả dạ. Có những khi chúng ta nhớ lại biết bao nhiêu điều mà người ta đã gây tổn thương cho chúng ta thì trong lòng mình ấm ức lắm không quý vị? Ví dụ cái sự kiện hôm nay chúng ta nghe người ta thưa qua thưa lại, thưa tới thưa lui, tại vì họ cũng muốn trả thù. Trả thù cho ta tan gia bại sản bằng cách thưa và kiện. Và đó là một trong những hình thức mà chúng ta thấy xã hội chúng ta đang đầu. Và nếu xã hội cứ ở trong cái sự sinh sống căm thù, hờn giận, ghen ghét với nhau thì cách nào chúng ta có một thế giới bình an, giống như mọi người mơ ước, giống như cái bài hát mỗi cuối năm Happy New Year, hay là cái bài hát Giáng sinh là chúc mừng Giáng sinh thì một năm mới bình an, một mùa Giáng sinh phước hạnh và năm mới bình an. Nếu mà chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta ao ước chúc bình an mà thái độ và cách sống chúng ta không hơn những người chưa biết Chúa về hành động, về tư tưởng, hoặc là nói giống như Chúa dạy là có cái cách sống cao hơn cái tiêu chuẩn bên ngoài của con người. Con người là mắt đền mắt, răng đền răng, và đó là cái điều tự do, đó là điều công bằng. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta lớn hơn, cao trọng hơn những cái điều mà thế giới họ suy nghĩ. Bây giờ chúng ta sẽ thấy Chúa phán như thế nào. Chúa phán rằng nếu các ngươi nghe ta thì hãy yêu kẻ thù mình và làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, bầu cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Rồi chưa hết, ai vả cái tay này cái bét, đưa luôn bên kia cho họ trong cái bét, phải không? Và nếu ai giật cái áo ngoài thì đưa luôn áo trong cho họ lột. Và nội cái điều đó không, mình thấy chưa thực hiện được rồi, khó quá. Bây giờ yêu, làm sao yêu được Chúa ơi? Họ giết vợ con, họ giết chồng con, họ làm tổn thương đến cái sự sống gia đình, mất ăn, mất ngủ bao lâu nay. Sao mà tha được mà yêu? Không tha được lấy đâu mà yêu. Rồi chưa hết, Chúa ơi, họ làm cho con chưa làm được lại cho họ mà Chúa nói còn làm ơn cho họ nữa. Ôi dạ, khó quá, sao làm được? Không thể được. Và có một lần trong Kinh Thánh sách Mác và sách Luca, Chúa cũng nói, hãy chúc phước, chớ rủa xả. Lý do tại sao Chúa nói chúng ta chúc phước và đừng rủa xả, dù kẻ đó làm ác. Mình Chúa nói mình phải chúc phước cho họ bình an, đi về bình an, đừng rủa xả họ. Sáng nay trong khi mà ngồi dưới phòng fellowship ăn uống cà phê trò chuyện thì chúng ta nói, tôi nghe thoáng bắt ra nói về chuyện ngày hôm nay con người lái xe rất là ẩu, chạy ra bấm kèn rồi cắt mặt rồi gây rất là nhiều nguy hiểm dù chúng ta lái rất là cẩn thận. Và có một cái cô bạn đó cũng đang ngồi lái xe thì bị một cái người khác cắt qua cái rầm, cắt ra trước mặt. Cái người này cũng không có vừa, tức quá mà chạy bám theo, bấm gọi sùm. Và đó chúng ta thấy đó là một cái cách thái độ để con người trả được cái điều bực mình trong lòng của mình, phải không quý vị? Làm sao khi mà một người chạy xe cắt mặt cái veo mình chạy ễn ạng mà sao đít mình cứ bấm còi hồi mà mình quay lại chúc phước cho anh, chúc phước cho bà, chúc phước cho cô. Cách nào chúng ta thực hiện được? Không được. Nhưng mà nhờ anh Chúa, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, tại vì Chúa nói đừng có rủa xả, hãy chúc phước. Có câu chuyện này về một cái người đang đi tu và một cái người khác tới rủa xả anh ta, chửi bới anh ta, dùng những cái từ nhục mạ để mà lên án anh ta, nói đủ thứ điều xấu cho anh ta, và cái người này vẫn lắng nghe, cái người đang ngồi tu vẫn lắng nghe, kiên nhẫn nghe, không tỏ một thái độ nào của sự giận hờn. Không phải là tại anh ta đã tu đến bậc, nhưng mà mình thấy đây là cái con người đang tu mà, thì cái người này nói đủ điều, thì thấy cái người đang ngồi tu hành không một thái độ, thì anh ta mới hỏi tại sao ông không có thái độ gì hết trơn vậy. Thì cái người này mới hỏi bây giờ anh những cái điều mà anh nói về tôi đủ chưa? Nói đủ rồi. Thì bây giờ anh nói đi. Thì người tu hành mới nói trong cuộc đời anh có nhiều năn đề lắm, nhiều khó khăn, nhiều điều cay đắng tôi biết. Vì bởi những lời nói đó thổ lộ ra anh đã từng có quá khứ như vậy. Nhưng mà tôi hỏi anh một điều, anh có gia đình không? Cái người tới rửa xả anh ta nói có. Anh có vợ con không? Có. Anh có những người bạn không? Có. Anh có thường thăm họ không? Nói có. Và mỗi khi anh đi thăm anh có mang quà cho họ không? Nói có. Nói chắc họ là vui lắm khi họ nhận quà anh. Nói dạ đúng rồi. Nhưng mà như thế nào nếu mà anh có đem một món quà anh tới tặng cho một người bạn, người đó không có nhận quà đó, thì anh làm gì món quà đó? Dạ tôi sẽ xách món quà đem về. Thì cái người tu hành nói vậy là anh nói là đủ rồi. Có nghĩa là những khi mà chúng ta rủa xả người khác mà người khác không nghe, người ta không nhận á, thì chúng ta sẽ đem cái món quà rủa xả đó về cho mình vậy. Và đó là lý do tại sao Chúa nói chúng ta đừng rủa xả mà chúc phước họ. Lý do mà mình chúc phước cho họ mà họ không đáng để nhận thì điều gì xảy ra? Thì chúng ta cũng sẽ ôm cái phước đó về. Mình đã có phước rồi, thêm cái phước nữa, chúng ta thấy gấp đôi không quý vị? Đó là lý do tại sao Chúa nói chúng ta đừng có rủa xả mà hãy chúc phước. Và điều này giúp cho chúng ta có một đời sống bày tỏ là con cái thật của Đức Chúa Trời. Không phải là con cái của Chúa khi chúng ta chỉ đi nhà thờ cầm cuốn Kinh Thánh mỗi Chủ nhật, mà qua nếp sống mỗi ngày, Chúa muốn chúng ta chứng tỏ qua cách sống của một nếp sống mỗi ngày của chúng ta, việc làm của chúng ta, cư xử của chúng ta, lời nói của chúng ta. Hãy yêu kẻ thù. Không làm được, chúng ta học cái tâm tình giống như Phê-rơ nãy tôi nói, xin Chúa giúp đỡ cho sự yếu đuối của con không tin được, con không làm được, nhưng mà Chúa giúp đỡ cho con làm được. Và giống như Phao-lô nói, tôi có thể làm được mọi sự nhờ Chúa đấng ban thêm sức cho tôi. Ngày hôm qua, hôm kia trong tuần, sau khi cái xe food truck phía trước cái sân nhà thờ người ta kéo đi, thì mỗi ngày từ 5 giờ chiều họ mở đến 11 giờ đêm, mặc dù xe food truck đó không còn nữa, nhưng mà lúc nào có người chạy vô tìm cái xe food tại họ order online qua cái Uber X. Họ gặp chúng tôi, họ chạy ra tuốt với sao mention, ra tới gara, và họ hỏi ủa xe food đâu rồi, họ order mà nó tới đây pick up nó không có, họ đã mua đi một tuần rồi. Hôm qua là thứ bảy, rất là đông người, ngày và đêm, mà bảo tới thì cũng gặp bao nhiêu người, bảo phải chỉ đường họ đi chỗ khác. Hải cũng gặp họ, nói là đã mua đi rồi. Và do cái kết quả của xe food mua đi là do hai cái người rất là dễ thương của chúng ta, người phía bên nhà bên máy xanh bên này và nhà gốc bên sân phía bên trái của chúng ta, hai cái người phụ nữ rất là dễ thương, cho nên họ nói không nên có xe đây, tại vì họ không muốn người ta ra vô và không muốn những người này tới lấy đồ ăn thế này thế khác, mặc dù ở trong sân nhà thờ. Và tôi thấy buồn chứ, phải không quý vị? Không phải là một cái nguồn lợi gì cho hội thánh, mà tôi thấy cho những cái người cộng đồng quanh đây họ rất là thuận lợi, nhất là trong khi mà Covid họ muốn đi ra ngoài thì họ có sẵn đồ họ cho order và đem về rất là gần. Hàng trăm người tới ngày hôm qua. Cái bài hát mà đầu giờ chúng ta hát, cái bài, quý vị nhớ cái từ bài hát đó không? Nếu mà chúng ta không nhớ, chúng ta nhớ một cái điều thôi, một cái câu thôi. Câu này ông Job, ông nói. Dạ, cảm ơn bà Mục Sư Horeb. Trong Job đoạn 1 của 20, Đức Giê-hô-va ban cho, Đức Giê-hô-va cất đi. Cảm tạ Đức Giê-hô-va. Và khi tôi thấy xe rắc kéo đi, tôi chụp cái hình, tôi gửi cho Hải, cho Bảo, cho Tiên, cho Cường. Tôi nói, buồn quá, thấy xe rắc kéo quá cái phút. Thấy buồn quá. Nhưng mà tôi nhắc trong lòng, ồ, thôi Chúa ban cho, Chúa cất đi. Mình phải học tâm tình gì? Cảm ơn Chúa. Và tôi cũng phải cảm ơn hai người hàng xóm. Lý do không có hai người hàng xóm như vậy thì chúng ta không có bài hát sáng nay chúng ta hát. Cái bài hát đó là Hãy cất tiếng ngợi khen. Cái tựa đề nó là Hãy cất tiếng ngợi khen, làm sao ngợi khen được? Khi mà mình đang có sự đau buồn như vậy, đang sự tổn hại như vậy, đang sự tổn thương như vậy. Nó nhà của Chúa mà tại sao họ cứ kiện, họ thưa như thế này thế khác? Thì trong hoàn cảnh đó, tôi nói thôi, thưa Chúa, giúp cho con học được cái tâm tình của ông chó. Chúa ban cho, Chúa yên cất đi. Như thế nào chăng nữa, cảm ơn Chúa. Và đó là lý do chúng ta cảm ơn Chúa cho bài hát này. Và tôi cũng muốn kể lại tiếp, ngày hôm qua, mỗi năm cái người hàng xóm phía bên trái của chúng ta, thì bà có birthday sinh nhật gì bà, thì bạn bè rất là đông. Hàng mấy chục chiếc xe tới đậu, họ đậu ở đâu ngoài đường được, họ phải xin phép đậu sang nhà thờ của mình. Mỗi năm năm nào cũng xin, nhưng mà năm nay không xin. Và xe thì vẫn đậu đầy. Tôi nói bảo nữa hả, Cường thấy không, cái hàng xóm dễ thương đó, bây giờ họ mỗi năm họ xin phép, năm nay họ không thèm xin phép, nhưng mà họ cũng đậu đầy. Mình có quyền mình đuổi đi chứ, sang nhà thờ mà. Nhưng mà Chúa nói sao? Hãy yêu kẻ thù mình, mặc dù họ cũng chẳng phải là để mà thù mình đâu. Nhưng mà mình phải học bài học, cái người dễ thương đó mình phải thương. À, xin lỗi, người khó thương chứ mình phải thương. Chúa muốn cho chúng ta áp dụng, tại vì Chúa muốn điều gì đó cho quý vị. Chúa muốn điều gì đó cao hơn cho chúng tôi. Amen quý vị. Và cuối cùng trong sự nhịn nhục của ông Gióp, cuối cùng thì những cái gì mà ông mất mát trước đây, Chúa ban lại cho ông gấp hai hết cả. 3.000 chiên mất, 3.000 lạc đà mất, 3.000 trâu bò mất, tôi tớ mất, Chúa ban cho ông lại double, là gấp hai lần. Không có nghĩa là tại vì phần thưởng lớn lao sau này Chúa ban cho chúng ta mà chúng ta còn phải yêu hay là cầu nguyện hay là chúc phước cho họ. Thực sự đó là cái điều mà Chúa làm cho chúng ta, dù chúng ta không có gắng sức chăng nữa, Chúa vẫn ban cho chúng ta rồi. Nhưng mà Chúa muốn con cái của Ngài trở nên giống như Chúa hơn. Bởi vậy, hãy yêu kẻ thù mình. Có một người nào trong lòng của ông bà, anh chị em ở đây, trong lòng của tôi, mà một người khác làm cho chúng ta không thể tha thứ được, bây giờ chúng ta đừng nói xin Chúa cho con học tha thứ họ, mà xin Chúa cho chúng ta yêu họ. Amen quý vị. Học yêu họ. Rồi, bây giờ yêu chưa đủ, mình phải làm ơn nữa. Yêu có thể dễ đó, tại vì không ai thấy mình yêu họ, mình nói cái miệng của mình đó, tôi yêu yêu lắm, mặc dù trong lòng mình không ưa, không ai thấy. Nhưng mà cái mà khó hơn chút xíu nữa, bắt gì? Làm ơn. Sao làm ơn được? Tôi nhớ có một lần cách đây vài năm về trước, có một cái người ở trong tù ra và tới nhà thờ. Và anh ta cần áo, cần quần, cần giày, cần dép, cần lương thực. Lúc đó mục sư John còn đây, và chúng tôi nói chuyện, ok, điều mà tôi làm được, chúng tôi có một số rồi, ăn còn dưới bếp. Và tôi vô, tôi lục cái ba lô của tôi, tôi lấy áo, quần, những gì của tôi có được để chia sẻ cho anh. Thức ăn, anh ăn. Và trước đó thì chúng tôi cầu nguyện cho anh. Bận đi một thời gian, đi đâu mất tiêu, cái một ngày nọ anh đi về. Và Bảo Lộc đang ở dưới nấu với chuẩn bị đồ ăn cho ngày Chủ nhật, thì đó thứ bảy người ta cũng đi ngang qua. Và Bảo Lộc thấy một người mà xăm đầy mình, tóc tai dài thường thường, tóc áo quần thì xốc xếch, thì tự nhiên cái phản ứng của người phụ nữ yếu đuối thì sợ hãi, và cô ta la lên. Hay cái tính Bảo Lộc cái tính giật mình la lên và không mở cửa, thì mới chỉ vô office. Thì tôi trong lúc đó tôi đang ở trong, Bảo Lộc nghĩ là tôi đang office mà thực sự tôi đang ở sau vườn. Thì mở cửa thấy Bình An. Và Bình An nói, ồ, chúng tôi không có cái gì cho anh đâu. Và anh ta nói, không có cái gì sao? Nói, Bình An, tại vì nó là đứa con nít. Nói, không, chúng tôi không có gì. Tại vì nó cũng phải sợ nữa. Và Bình An đóng cửa lại. Anh ta đi và anh ta chửi. Nhà thờ, như vậy là đừng có kêu nhà thờ nữa. This is the church. This is the church. Và anh ta cứ như vậy lầm bầm. Anh ta la lớn ở ngoài cái, vừa đi vừa la dọc cái sân. Và lúc đó tôi ở phía sau, tôi đi ra, tôi thấy, tôi nói, cái chàng này mình đã từng giúp đỡ, bây giờ anh ta chửi mình. Thấy dễ giận quá. Và nếu mà bình thường thì mình có thể mình quay lại, mình chửi anh ta một trận. Nếu cô áo nói, anh đã từng tới đây nhờ giúp đỡ, mà tại sao bây giờ anh chửi con tôi, chửi vợ tôi, chửi hội thánh như thế này khác. Nhưng mà trong lòng, sư Chúa cho con được tha thứ, nhịn nhục. Đúng. Cách đây không lâu anh ta quay lại. Oh pastor, do you have any food for me? Tôi nhớ lại bộ mặt anh đã từng chửi tôi. Chửi nhà thờ mình. Và hỏi ở đâu đây, ở đâu? Tôi vẫn bình thường, ở trong tù mới ra. Ủa tại sao vậy? Và anh ta kể hết cái người này qua người khác, làm hại anh cuối cùng phải vô tù. Và nói bây giờ anh đang đói quá rồi. Tôi xuống lấy đồ ăn hâm lên. Hỏi Bảo Lộc còn gì? Bảo Lộc nói còn mấy trái chuối trên nhà, ít trái cây trên nhà, cái miếng bánh mì trên nhà, chúng tôi đem xuống. Và tôi trước khi ăn, tôi cầu nguyện cho anh ta. Tôi nói tôi tha thứ cho anh những gì mà anh làm cho tôi. Nhưng mà tôi ao ước từ đây về sau anh không phải cái vòng lẩn quẩn là cứ ra tù rồi vô tù, ra tù vô tù. Xin Chúa cho anh được đời sống tốt đẹp hơn. Đừng có để cái sự cay đắng trong lòng như vậy nữa. Và anh ta cũng xin lỗi những gì hồi đó anh chửi mình trước đây. Cái câu chuyện mà chúng ta nghe nói để làm sao mà làm ơn được cho cái thù mình, chửi rủa mình á, bằng hành động khó lắm. Mà chúng ta nói bằng cái miệng thì rất là dễ. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng ta, thay vì chúng ta cứ ghim cái sự cay đắng trong lòng của mình, cái sự thù hằn để trả thù, điều đó gây cho chúng ta thiệt hại. Giống như câu chuyện mà một cái người tới hỏi cái ông thầy tu kia, chửi rủa ông đủ điều, và cuối cùng thì anh ta đem về những cái gì mà anh ta chửi rủa cái ông thầy tu kia, chứ không phải là cái người kia đã làm cho anh ta. Chúng ta chúc phước cho người ta, nếu mà người đó không xứng đáng, cái phước đó lệ lại cho chúng ta. Chúng ta làm ơn cho họ, nếu mà họ không đáng để nhận cái ơn, thì cái điều mà chúng ta làm ơn cho họ sẽ đổ lại cho chúng ta. Và đây là một cái cách mà Chúa muốn con dân của Ngài thực hành. Chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Chưa chúc phước đủ rồi chưa, mà phải làm điều gì nữa quý vị? Cầu nguyện. Không phải cái thái độ của chúng ta là chúc phước bằng cái miệng không thôi, mà Chúa cũng nói tâm tình chúng ta hãy cầu nguyện cho họ nữa. Cầu nguyện xin Chúa thương xót họ, giải cứu họ, xin Chúa tha thứ họ, xin Chúa làm ơn giống như Chúa đã làm ơn cho chúng ta. Hãy nghĩ lại đời sống của ông bà anh chị em, chính mình tôi, biết bao nhiêu lần chúng ta đã làm tổn thương danh của Chúa, biết bao nhiêu lần cuộc đời chúng ta cách này cách khác đã phạm tội với Chúa. Phải không quý vị? Chúa tha thứ chúng ta bao nhiêu lần? Nhiều lần lắm. Đến mức độ khi Phi-rơ ông hãnh diện về cái cách sống đạo của ông, tại vì ông đã kinh nghiệm được sự tha thứ nhiều lắm. Ông nói thưa Chúa, có phải là Chúa dặn con dân của Ngài phải tha thứ anh em của mình khi họ làm lỗi với con á 7 lần chăng? Là con số tốt lắm, là giống như Việt Nam mình nói là bắt quá tam đó, không có lần thứ tư đó. Có phải 7 lần chăng? Thì Chúa nói như thế nào? Không phải 7 lần đâu mà 70 lần của 7. Làm cách nào để chúng ta tha một người, tha tới, tha lui, tha xuôi, tha ngược 490 lần? Khó. Và xin Chúa giúp đỡ để chúng ta không phải rủa xả họ, mà còn cầu nguyện để chúc phước cho họ. Khi chúng ta không làm được cái công việc này thì chúng ta đã thất bại trong đời sống của chúng ta theo Chúa rồi. Tại vì khi chúng ta muốn chúc phước cho một người nào đó thì chúng ta hãy chúc phước cho cái người làm ơn cho chúng ta, phải không quý vị? Giúp đỡ cho chúng ta, yêu thương chúng ta, gần gũi chúng ta, nói những lời tốt lành, cư xử đẹp đẽ với chúng ta. Chúng ta không thể chúc phước cho cái người làm cho chúng ta buồn rầu, tổn thương được. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện để chúc phước cho họ thì lòng chúng ta đã có sự tha thứ rồi. Trong sự bình an Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể tha thứ được cho người đó. Và cái phần còn lại chúng ta ở đây, khi mình cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình thì Chúa nói cái hành động này rõ ràng hơn là ai vả má phía bên này thì đưa luôn cái má bên kia cho họ vả. Tôi nhớ khi gia đình chúng tôi ở kinh tế mới về thì chúng tôi có thuê một cái nhà. Hai vợ chồng lúc đó còn, hai anh chị đó còn trẻ. Vì lý do họ còn trẻ cho nên cứ xung đột hoài. Một ngày nọ anh đi làm về, thấy nhà cửa không được gọn gàng thì anh ta la vợ. Vợ cũng đi làm về, cũng mệt quá, bắt đầu gây lại với chồng và nói những lời nặng nề với người chồng. Anh ta đang nóng trong người, nhất là khí hậu Việt Nam nóng và ẩm nữa, cho nên thêm cái khí hậu bên ngoài tác động lên, anh ta vả cái bét một cái vào mặt người vợ. Cô mới sưng lại, nó giỏi vả cái đi, đưa cái bên kia, anh ta giọng một cái nữa, bẻ luôn cái răng. Cái cách mà đưa má bên kia để vả như vậy không đúng. Cái cách đó là thách thức, làm cho anh ta giận hơn, giống như là đổ thêm xăng vào trong lửa, giống như là dầu nữa, phực lên, nóng lên, cháy nữa. Cách mà Chúa dạy cho chúng ta không phải là làm cho chúng ta ngu dại giống như vậy. Người ta vả cái bập, này, vả luôn đi. Không phải. Mà ý của Chúa muốn nói cái hành động mà đưa má bên kia để vả đó, thì nói vấn đề tha thứ đủ, quan tâm đủ, khoan dung đủ, cái lòng của chúng ta độ lượng đủ. Anh ơi, anh vả tôi đau lắm, nhưng mà tôi không giận anh đâu. Anh chị làm cho tôi đau lắm, tôi tha thứ. Đó là cái thái độ mà chúng ta đưa má bên kia chúng ta vả. Chúng phải một cái lời nói thách thức như vậy mà chúng ta bị oan uổng, một cái vả rất là đau, phải không? Cho nên Chúa cho chúng ta cái thái độ khôn ngoan ở trong cái sống. Ở trong châm ngôn nói như thế nào? Về lời nói êm dịu thì làm nguôi cơn giận. Khi mà hai người đang nóng giận thì ai cũng nói nóng giận hết cả. Nhưng mà một người khôn ngoan nói êm dịu lại. Giận cỡ nào, ngùng ngục lửa cỡ nào cũng hạ thấp xuống. Và đó là cách mà Chúa nói chúng ta, nếu mà ai vả má bên kia, đưa luôn má bên này vả, có nghĩa là êm dịu lại, nhẹ nhàng lại, tha thứ cho họ, khoan dung, độ lượng, bởi ơn của Chúa, chứ không phải bởi sức riêng của chúng ta. Và đến bây giờ, ngoài vấn đề đưa má cho vả rồi, thì chúng ta nghe nói đến vấn đề ai lột, ai kiện, lột cái áo ngoài, thì đừng ngăn cho họ lấy luôn cái áo trong. Đây là cái cách cư xử của con dân của Chúa mà thế gian không làm được. Tại thế gian họ muốn kiện điều này thì người khác muốn kiện lại để hơn, chứ không phải là để thua. Mà cái thái độ của một cái người mà Chúa dạy ở đây thì giống như thái độ của người bị thua, là giống như cái kẻ mình sức đó hà hiếp mình, bóc lột mình, rồi mình lại bị trấn lột thêm cái phần còn lại ở trong đời sống của chúng ta. Có một cái câu chuyện rất là đáng thương. Cái xứ Tây Ban Nha là cái xứ nổi tiếng về đấu bò thóc. Và cái câu chuyện đấu bò là những người ta kêu là dũng sĩ đấu bò đó, họ cầm một cái khăn đỏ, họ quờn qua quờn lại, tại con bò nó ghét cái màu đỏ nó hút. Nhưng mà có một cái cảnh khác là những cái người đó họ đấu bò bằng một lưỡi gươm với cái con bò hung hăng. Và người ta, đây là câu chuyện mình ta quay lại bằng video được, thì cái người này thấy cái con bò và anh ta tìm đủ mọi cách để làm cho con bò sôi máu lên để hút anh ta, thì con bò nó không chịu. Nó không chịu nhảy, không chịu đâm, không chịu hút cái sừng. Và anh ta rạch một cái phần da của nó, đau, chảy máu ra, nó vẫn đứng đó. Anh ta lùi một cái vào cái bả vai của nó, chảy máu ra, nó cũng đứng im một chỗ đó. Anh ta đâm một cái bên cái đùi phía bên trái, chảy máu ra, nó cũng đứng. Cái nhát dao thứ tư, thứ năm, cái gươm đâm vô và đầy hết những vết máu, con bò nó khuỵu lại. Nó cũng không một cái thái độ nào hết. Và cuối cùng cái người này bỏ cái kiếm, tới ôm cái con bò. Và lý do sau này người ta mới khám phá ra con bò này chính là cái người mà người ta đã từng chăm sóc nó từ lúc nhỏ, huấn luyện nó từ lúc nhỏ. Và nó không bao giờ có cái cách để mà phản chủ hoặc là trả thù, mặc dù nó bị đâm có thể là đến chết được. Quý vị ơi, có những lúc trong nếp sống của chúng ta giống như vậy. Cái tình yêu thương mình cư xử với cái người thù của mình không phải bằng lời nói tôi tha đủ rồi, nhưng mà cái cách hành động của chúng ta. Và cái hành động đó có thể chinh phục được cái người mà chúng ta thù ghét nhất, để đem họ lại với Chúa, đem họ lại với mình. Và chính Chúa Giêsu đã làm cái gương này. Khi mà Chúa Giêsu bị những cái người thầy thông giáo Pharisee, những người dạy về luật pháp của Đức Chúa Trời, tìm đủ cách để giết Ngài, phỉ báng Ngài, vả má Ngài, sỉ nhục Ngài, và cuối cùng họ còn đối xử Ngài tệ hơn những cái tên cướp là Barnaba. Hãy tha Barnaba, là một tên giết người khủng khiếp, cướp của khủng khiếp. Hãy tha Barnaba và hãy đóng đinh hắn, Giê-xu trên thập tự giá đi. Thái độ của những người dạy điều răn đối với Chúa Giê-xu vô tội, là đấng đã yêu thương con người đến thế giới này để đền tội cho con người. Và chúng ta thấy đến giờ cuối họ đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Và khi mà Chúa đang bị đóng đinh trên thập tự giá, quý vị hình dung, một cái gai đã đâm vào trong tay mình đã đau rồi, một lần chúng ta cắt thịt mà lỡ thiếu thịt chút, vô cái thịt của mình miếng lẻo một miếng thịt mình thấy đau rồi. Cái chân của chúng ta đi trên cỏ mà đạp một cái gai đã đau rồi, huống gì một cái đinh mà đâm vào lòng bàn tay này, đâm lòng cổ tay bên kia, cái đinh đâm vào hai cái xương bàn chân, cái mẩu gai đội vào cái đầu mà cái phần da non nhất ở trên quanh trán của mình, máu vẫn chảy ra, đau đớn cùng cực. Và họ vẫn cười ha hả, mỉa mai, đóng một cái bảng: đây là vua dân Giu-đa, và cái tội chết cho vua dân Giu-đa là dân của họ là như vậy. Và những người lính ở dưới thì đang dục cái công xúc sắc để bắt thăm cái áo dài, áo sống của ngài. Và khi mà một cái người ăn hấp hối gần chết như vậy, họ vẫn còn mỉa mai trong sự đau thương của cái người chuẩn bị qua đời. Và Chúa cầu nguyện thế nào? Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ đang làm. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta không làm được ông bà chị em, không yêu được kẻ thù mình, không cầu nguyện được cho họ, không chúc phước được cho họ đâu. Nhưng mà nhờ ơn Chúa, Chúa đã làm gương cho chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Không phải bằng lời nói, mà cuối cùng bằng các cách mà Chúa đã trả giá trên thập tự giá. Lạy Cha, xin tha cho họ. Amen. Chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Và trước khi chúng ta cầu nguyện thì tôi muốn kể câu chuyện này, chúng ta chấm dứt. Cách đây rất là lâu, gần 50 năm về trước, chúng ta đứng lên, mời quý vị đứng lên, mình cầu nguyện. Thì một thượng nghị sĩ Robert Kennedy, là em của ông John F. Kennedy, vận động bầu cử. Lúc đó ông đang ứng cử tổng thống ở tại Cali. Và khi ông ta đang vận động bầu cử thì một cái người đàn ông xông vào bắn anh ta chết liền tại chỗ. Người này tên là Sirhan Sirhan, là người Palestine, Trung Đông. Ông ta bị ở tù đến đây là 53 năm. Và vừa rồi, cách đây trong tuần thì những cái người xét lại cái đơn xin ân xá, anh ta đã xin làm đơn xin ân xá rất là nhiều lần. Và hôm nay người ta đưa ra cái hội đồng ân xá để tha cho cái người này về. Người này bây giờ là thành một người đã trên 70 mấy 80 tuổi rồi, hơn 53 năm ở trong tù. Và lý do người này được ân xá là do hai người con của Robert Kennedy đề nghị lên xin ân xá cho cái người đã giết cha của mình. Dù người này đáng tử hình, đáng chết, đáng ở trong nhà tù đến rụt xương, nhưng mà lời Chúa cũng giúp đỡ cho họ. Để họ nói rằng chúng tôi thấy một người đã tù hơn nửa thế kỷ qua. Người này đã làm cho chúng tôi mất người cha. Đất nước này mất một người góp phần để xây dựng. Thế giới này cũng mất một cái người có thể có công để giúp đỡ thế giới một phần nào tốt đẹp hơn. Nhưng mà như thế nào chăng nữa, bởi ơn của Chúa chúng tôi tha thứ, và xin chính quyền cũng tha thứ. Và cái lời đề nghị này được đưa ra cho những cái ban giảm án ở tại Los Angeles, California, để hy vọng rằng trong cái kỳ sắp tới, đây là lần thứ 13-14 được xin giảm án, người này có thể được tha tội. Một cái người giết cha mình, một người giết người thân của mình, đó là cái mối thù không thể nào quên được. Chứ đừng nói là không thể không quên mà còn tha tội và cầu nguyện và chúc phước cho họ. Là con dân của Chúa, ông bà chị em, chúng ta có tiêu chuẩn cao hơn. Hãy học tâm tình này, hãy tha kẻ thù, hãy tha, hãy chúc phước, hãy làm ơn, hãy bày tỏ cái nếp sống của chúng ta là con dân của Ngài. Đến ngày Chúa chúng ta trở lại, Chúa nói rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia. Được lắm. Amen.